linh thanh giáng, chuyển qua chân hành phước sang ban, khờ giải không tu thành đạo tặc, hương thanh tự giải điển thành quang. Mô hữu hữu mô ai đã thấu, tình đời bạc bẽo ly chôn sâu, khổ không minh khổ là sao đạt, chân ly bất thân cảm thấy sầu. Ngọc luân đồng chuyển sao không thấy, cứ mãi say xưa trong khổ này. Tự giải tự hành nung ý chí, phối hợp điện thanh rõ pháp đại. Hoàng cung khép mở tùy hành giả, có điện không khai điện kho hòa. Cha cũng như con đồng khép kín, kho hành tương ngộ nếu còn xa. Thượng thông hạ đạt hòa chân ly, khẩu thuyết không hành kho giác trí. Muốn đạt hồn thiên cần dũng trí, kiên trì thực hiện nhiệm màu ký. Đế vương một cõi đà quy định, thiên địa hợp thành tiểu kết tinh. Học hỏi tiên lên hợp một hình, đại hồn đang đỡ tiểu quang linh. Vô vọng vì đời chưa thức giác, sanh ly tử biệt vẫn bàng hoàng. Thiên đàng địa ngục nơi giao cảm, học hết càng không rõ các mạng. Cực độ hư không hoàng nhất trí, thanh bình tiếng giải khỏi cần suy. Hiện hình trước mắt ta tầm tiến, thế cảnh lưu linh học tiên tị tuệ. Đại la địa thế trời giao cảm, sanh hoa hoa sanh chuyển pháp phạm. Tiên hoa tùy người minh thiện ác, khai thông điển pháp chuyển thanh đạm. Thiên tình ban rải ân hồng tuyến, diệu dắt linh căn tự đạt quyền. Quy định cuộc đời sanh bệnh tử, học rồi lại tiên cảnh quyền thiên. Tôn thờ thanh pháp từ quan điển, gian bút phân lời điển pháp duyên. Mênh tiết thương yêu vô cùng tận, hào quang thiện cảm chiêu hoàng thiên. Nam phương đất Việt linh thanh giáng, tại Việt Nam đã có thanh điển chuyển giáng xuống thế gian để giáo dục con người tu tiên trở về nguồn cội, chuyển qua chân hành phước sang ban đó, để cho mọi người được hiểu sự thật và tự tiến về nơi cảnh sang suốt đời đời. Khờ dại không tu thành đạo tặc, những người không biết tự sửa lấy mình để tiến qua hưởng thanh điển của kỷ nguyên đạo đức, tình thương và đạo đức, là sanh ra manh tâm đạo tặc, tưởng thế gian là đờ đờ, tưởng của cải là vĩnh cửu, chỉ tiền là trên hết, thế lực là mạnh nhất, sung ống là hay nhất, gây ra chiến tranh đạo tặc. Hương thanh tự giải điển thanh quang, mình hương thanh đi trở lên lên, biết cái chơn cảnh đờ đờ hư không bất diệt chúng ta tự giải, thì cái điển ta càng ngày sang suốt lên. Mô hữu hữu mô ai đã thấu, ai đã hiểu được trong cái có nó có cái không, mà trong cái không nó có cái có, mấy ai được hiểu rõ cái việc đó. Thấy không nhưng mà có, mười phàm mắt thịt dòm thấy bầu trời thế giới không có gì, nhưng mà nó có một cái quy lực rất mạnh để cứu sinh loài người, dìu dắt người phần hồn tiến hóa. Nó có thể làm nhiều sự kích động và phản động để cho con người tự thức giác trong cái hành trình tiến hóa của phần hồn. Tình đời hạt bẻo, bạc bẻo, ly chông sâu. Những cái giả tạo ở thế gian, đặt tình lý, ơn nghĩa ở thế gian đều là giả tạo, rồi chôn tất cả mọi sự thật của càn khôn vũ trụ. Khổ không minh khổ làm sao đạt, ở thế gian xuống đây học bài mà không hiểu được bài vở, cứ than là khổ. cái khổ của thế gian là cái bài vở. Một người học sinh vô trường, ông thầy đưa bài là cái con đường dẫn tốt cho nó tiến, nhưng mà nó cảm thấy khổ, nó cảm thấy buồn ngủ, nó cảm thấy nó mệt mỏi trong cuộc hành hương của nó. Ở thế gian này tu cũng vậy. Tất cả nhân loại ở thế gian đều có cơ hội tu, có cơ hội tiến hóa, trong nghịch cảnh để tiến hóa, tìm hiểu lên mình. Bởi vì con người đã giới hạn bởi trời đất, nó bao gồm có tim gan tỳ phế thận, thì trong đó nó là đại diện cho kim mộc thủy hỏa thổ hòa hợp với càn khôn và vũ trụ. Mà trong cái cảnh tham sân si hỉ nộ ái ố dục thế hiện tại ở thế gian thì mọi người đã thấy có nghịch là có thuận, nhưng mà cái bài nghịch phải học rồi trả bài rồi thấy nó nhẹ nhàng. Mà bài thuận đây rồi nó còn đi tới chan, thiếu gì người làm công chúa cũng chán, mà làm vua cũng chán, mà làm ông nhà giàu cũng chán, rốt cuộc rồi thằng khổ nó cũng chán. Là tại vì sao? Tại nó không học bài, tại nó không tiến tới một chút. Người có tiền có của phải thực hiện mọi tình thương và đạo đức, sự đó là một phần phương tiện dễ dãi cho chúng ta tiến hóa. Thì chúng ta không chịu nắm đó mà để đi tới một bước nữa là vì tất cả mọi người, thì mới thấy rõ là mọi người đã vì mình. Những người giàu có phải thực hiện tới một bước nữa mới là tiến hóa được, nhưng mà nhiều người lại không. Thấy đó chán quá, không, không làm. Rồi thấy của cải trên hết, rồi ôm lấy, rồi nuôi dưỡng cái bản tính tâm tối, không thấy mình, không hiểu họ, rồi độc tài. Đề bẹp người này, đề bẹp người kia, không chịu dẫn dạy và không chịu giúp đỡ, không đưa mọi người đi tới sự thật. Thành ra đi lên hay đi xuống, rốt cuộc rồi cũng đi xuống. Được một cái cơ hội tiến tới đó 70%, nhưng mà còn 30% không chịu đi là cũng vẫn lui lại. Chứ đâu phải giàu có Phật tiên chứng minh đâu, chính nó phải đi tới trong cuộc hành hương của nó. Cũng nhiều người khổ mà tới đó than khổ cũng chán nản, cũng không khác gì một ông nhà giàu. Cái khổ là một cái của cải vô cùng tận để thử thách mình và để hiểu cái sự vô cùng tận sẵn có mình có thể vượt qua sự khổ không. Cho những người vượt biên của Việt Nam đây, người ta đi ra giữa biển trong với một chiếc ghe có một chút xíu đó mà sống ở trong cảnh trời đất bao la. Rồi cái khổ đó nói với ai bây giờ, than thở với ai? Chỉ có ông trời mới biết tôi khổ, tại sao tôi phải đi. Nhưng mà cái ý chí vô cùng tận của nó đi tìm sự tự do, nó tìm sự sáng suốt riêng biệt quy định của trời đất, thì nó cứ việc đi. Mà nó khổ, nó minh khổ, nó biết nhất định nó sẽ đạt tới kết quả tốt, để sau này nó làm gì? Nó thực hiện tình thương và đạo đức cho mọi người. Nếu nó còn được sống, nó sẽ giúp tất cả mọi người, không có đi hại mọi người. Nhưng mà ngược lại, những người đã đến đây rồi, để đạt lên đất liệt rồi, khổ không minh khổ, không biết cái giá trị của nó, cái hành trình giá trị, bài học quý báu của nó, mà được bề trên ban bố cho nó, để cho nó học, rồi tiến hóa nó tới đây, là để giúp người. Nhiệm vụ của nó là thực thi tình thương và đạo đức, nhưng mà nó quên. Nó bày ra đủ thứ hết, sát phạt người này, sát phạt người kia, làm chuyện sai quấy, làm lương tâm bất chánh, rồi tự dẫn lấy sự tâm tối, tự đè nén tâm tư của nó, ăn không được, ngủ không được, sinh ra đạo tặc, giết người, đánh lộn đủ thứ hết. Cái đó là sự sai lầm, tự chôn sống lấy nó mà nó không hay. Bởi vì tại sao? Tại vì nó bất thông chân lý, bất chân lý, bất thâm, cảm thấy sầu. Khi mà nó không đạt tới chân lý thì nó có giỏi cách mấy, nó có chém chết người ta thì nó ăn năn trong lúc đó nó thấy nó đau khổ. Cho nên khổ không minh khổ làm sao đạt. Con người khổ phải, chúng ta phải chấp nhận trong hoàn cảnh khổ để tiến. Mà chúng ta phải hiểu nguyên căn của chúng ta là vô cùng tận, có sự giúp đỡ của cả cột càn khôn vũ trụ để cho chúng ta tiến qua mãi mãi, đời đời kiếp kiếp về phần hậu. Hiểu cái đó thì chúng ta chấp nhận. Tuổi trẻ chúng ta chấp nhận thì một ngày kia chúng ta đi tới cái tuổi lớn thì chúng ta thế nào? Chúng ta lại nhẹ nhàng hơn những người đã đi trước chúng ta và tiến qua nhanh hơn. Tại sao chúng ta không học cái chữ nhẫn trong cái hoàn cảnh khổ hiện tại? khổ là để cho chúng ta có cơ hội học nhẫn. Sau cái học nhẫn rồi học cái gì? Học từ bi là tiến hóa vô cùng tận. Cho nên nhiều người không hiểu, rồi đi trong sai lầm. Ngọc Luân đồng chuyển sao không thấy, cứ mãi say sưa trong khổ này. Ngọc Luân là tất cả bản thể chúng ta đều có điển, luân chuyển cơ tạng chúng ta 24/24 để tiến hóa rõ ràng. Nó sáng trong như ngọc lạnh, mặc là không chịu trở về với căn bản của bản thể hương thượng để tự giải, mà cứ mãi say sưa trong khổ này, cứ dành ăn của ngoại cảnh, rồi hơn thua từ câu nói, từ hành động một bất chánh. Nhưng mà không biết từ câu nói bên ngoài ta kích động mình là cái bài học cho mình, để mình tìm hiểu coi mình có thanh tịnh không, mình có nhẹ nhàng hơn đối phương. Nếu nhẹ nhàng thì mình cảm hóa đối phương và để cho đối phương tiến tới nhẹ nhàng như mình, để trở lại gây lộn và đập lộn, cái đó là sai. Cứ mãi say sưa trong khổ này, tranh đua tới lời nói này, lời nói kia, lời nói nọ, rồi sát phạt, rồi biến chế khí giới, rồi giết lẫn nhau, cái đó là đi xuống hay đi lên. Thấy mà hiện tại thấy có tiền, có bạc, có thể thâu lợi vô, nhưng mà rốt cuộc rồi thì gặt hái sự đau khổ mà thôi. Cho nên phải tự giải tự hành, nung ý chí, khôi hợp điển thanh rõ pháp đại, phải tự giải tự hành. Phải tự ý thức lấy mình, sự sai lầm của mình mới giải được. Mình thấy trong nhà mình có rác, mình mới quét rác được. Thấy sự dơ dây tâm tối của mình mới khai mình được. Tự hành, nung ý chí, mình phải nung một ý chí sáng suốt vô cùng tận. Sự sống hiện tại của chúng ta là một sự luân chuyển quý hóa, được tiến hóa đời đời ở sau này. Phải trở về với phần học căn bản, khôi học điển thanh rõ pháp đại, chúng ta mới hòa học cái luồng thanh điển. Chúng ta có lời nói nặng và lời nói nhẹ rõ ràng. Chúng ta hướng về lời nói nặng nhẹ thì tự nhiên cái thanh điển chúng ta nó càng ngày càng nhẹ, càng sáng suốt thêm. Thanh rõ pháp đại, chúng ta khôi học cái điển thanh rồi, nó mới rõ cái pháp đại, cái con đường tiến hóa vô cùng tận ở bên trên. Hoàng cung khép mở tùy hành giả, có điển không khai điển khó hòa. Hoàng cung là cái cơ thể chúng ta ở đây, nó có ngôi vị cho phần hồn khép mở tùy hành giả. Nếu phần hồn không chịu tu được, phần hồn phải khép lại. Phần hồn chịu tu, chịu tu là gì? Là sửa chữa tu bổ để tiến hóa, thì phần hồn sẽ được tiến hóa. Có điển không khai điển khó hòa, mình có thanh điển không mở. Bởi vì bộ đầu mình là hòa hợp với càn khôn vũ trụ, mình mới có âm thanh lời nói duyên dáng đi đứng. Mà bây giờ mình không chịu hòa hợp với thanh điển sẵn có của bề trên thì mình làm sao mình hòa được với mọi người. Cho nên có điển không khai điển khó hòa, chúng ta phải có điển thanh điển ta hòa lên trên thì mới được. Cha cũng như con đồng khép kính, khó hành tương ngộ nêu còn xa. Nếu mà trong cha con chúng ta biết Thượng Đế là đấng cha lành, Chúa là đấng cha lành, mà chúng ta còn không tiến, không hòa hợp đi lên trên để hưởng, mà làm sao bên trên chiếu xuống? Nếu hai bên đồng khép kín hết, khó hành tương ngộ nêu còn xa, làm sao mà tương ngộ được? Nếu chúng ta giữ mãi, chúng ta không chịu mở cửa để hòa hợp đi lên, làm sao chúng ta trở về nguồn cội của chúng ta được, mà hưởng cái cảnh hạnh phúc đời đời? Thượng thông hạ đạt hòa chân lý, khẩu thuyết không hành khó giác tri. Đó, chúng ta thượng thông hạ đạt thì chúng ta mới hòa chân lý, biết được cơ thể này, biết được cả khôn vũ trụ, biết được mọi nơi đều hòa hợp với chúng ta, chúng ta mới thấy rõ chân lý. Khẩu thuyết không hành khó giác tri, miệng chúng ta nói hoài, chúng ta cứ cầu Chúa, cầu Phật đủ thứ hết, nhưng mà không hành, trong tâm chúng ta không thực hành. Chúng ta nhiều kiểu mưu lợi, lợi dụng ông Phật, lợi dụng ông Thanh, lợi dụng ông Thần để làm giàu, cầu xin cho để con, rồi cầu xin cho có tiền bạc, rồi cầu xin này kinh giết người này, nuôi người nọ, đủ thứ hết. Cái khẩu thuyết rồi đọc kinh lưu bù, rốt cuộc không biết mình là ai, làm sao hiểu được. Không biết Chúa là ai, không biết Phật là ai, rồi làm sao mới hòa hợp với bề trên được. Cho nên phải căn bản tự hành, phải lập hạnh tự hành, hòa hợp với mọi người, hòa hợp với các giới, hòa hợp với thanh điển, rồi mới hiểu cả khôn vũ trụ. mới hiểu quan nguyên căn của mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Lúc đó mình là người hiếu đạo, mình người thực sự yêu Chúa yêu Phật. Là cái Chúa Phật là gì, vạch rõ con đường cho chúng ta tiến, và Chúa Phật đã và đang làm gì để chuyển hóa cho mọi nơi mọi giới được hưởng trong cái định luật qua qua sanh sanh. Nếu không có thanh duy dưỡng thanh khí, làm sao chúng ta sống ở đây? Có ai làm việc ở bên trên? Có rất nhiều, vì chúng ta động chúng ta không thấy đó thôi, mà còn khẩu thuyết không hành, cái miệng nói mà không chịu hành, không chịu tiến tới, rồi làm sao mà được sự cứu rỗi đời đời? Muốn đạt hồn thiên cần dũng trí, kiên trì thực hiện nhiệm màu ý. Là muốn đạt hồn thiên chúng ta phải học cái dũng. Dũng là phải tự sửa mình, chấp nhận anh hùng không tham lam của thiên hạ. Không hung hăng, không tham lam, nhưng mà có sức chịu đựng vô cùng tận, nhẫn tiến để học từ bi, đó là có dũng trí. Chứ mọi thứ mỗi chấp thiên hạ mà tu cái gì? Chỉ nói mà thôi. Mọi thứ mọi giận mọi hờn thiên hạ tu cái gì? Thờ Chúa thờ Phật mà lại giận thiên hạ là tu cái gì? Cho nên chúng ta phải hiểu cái đường lối đó, xóa bỏ tất cả những sự gì đen tối và đem lại tất cả những gì sáng suốt cho ta, rồi nhiên hậu mới ảnh hưởng mọi người được. Kiên trì thực hiện nhiệm màu nghi, chúng ta rất kiên trì, rất kiên nhẫn để tìm hiểu sự sai lầm của chúng ta trước hết. Thực hiện mới thấy sự nhiệm màu của trời đất từ trong ta mà ra. Các nơi đều chuyển giải tình thương và đạo đức, chứ không có cái gì sai quay đâu. Chúng ta đừng nghĩ sai chuyện sai quay cho người khác mà gây sự sai quay cho chúng ta. Đế vương một cõi đà quy định, thiên địa hợp thành tiểu kết tinh. Đế vương một cõi đà quy định, phân hồn duyên ngữ trong cái tiểu thiên địa, trong cái bản thể đã quy định rồi. Bản thể chúng ta bên trong có cái gì thì bên ngoài có cái nấy, cho nên hai bên nó mới tương ứng. Khi các bạn thấy cũng có, các bạn cũng sung sướng với chúng nó được, thấy vui đẹp trước mắt, thì trong bạn đã có mọi tình thương đã sẵn có, vạn linh kết hợp thành một cái tiểu thiên địa, thành một cái bản thể cho các bạn ở đây, và quy định phần hồn chịu trách nhiệm của tất cả. Đế vương một cõi đà quy định, thiên địa hợp thành tiểu kết tinh, là cái tiểu bản kết tinh, là bản thể này, tiểu thiên địa này, hợp thành cái tiểu kết tinh để cho mình hiểu học tiên hoa và tự giải lấy mình, chứ còn có nhờ ý lại hoài không bao giờ giải được. Học hỏi tiên lên hợp một hình, cái phần hồn các bạn xuống trong cái cơ thể với một thanh thai linh điển. Giờ các bạn phải trở về với căn bản linh điển, rồi tới lúc đó nó cũng có tay chân đi đứng vậy. Khi các bạn thiền nhắm mắt thì thấy mình đi ra khỏi cơ thể, mình mới hòa hợp với đại hồn đang đợi tiểu quang linh. Chúng ta phân ly bởi Thượng Đế, phân ly bởi Chúa, phân ly bởi đấng cha lành của bề trên để đưa chúng ta xuống đây để học hỏi. Bây giờ chúng ta phải trở về. Chúng ta học làm người là học trong cái trường đại học của càn khôn vũ trụ. Chúng ta là một học viên đời và đạo để hiểu mình, rồi mới phối hợp lên nguồn cội, trở về nguyên căn mới hưởng cảnh đời đời hạnh phúc. Vô vọng vì đời chưa thức giác, sanh ly tử biệt vẫn bàng hoàng. Đã vô vọng là người chưa thức giác. Ôi tôi đang để con ra tôi mừng, rồi tôi chia ly thì tôi lại khóc, rồi tôi thấy bà con chết thì tôi lại buồn. Hỏi chứ học được cái gì? Những bài học sanh ly tử biệt này là để chúng ta thấy sẽ quần hư không không, chẳng có gì động. Đó là định luật để dạy và vầy xéo từ ly từ tí, để cũng như là hột gạo, hột lúa đưa vô nhà máy là chuyển chạy thành bột trắng đẹp. Bây giờ chúng ta được chút đỉnh cơ hội vậy xéo, được chút đỉnh trong gai, chúng ta lại chê, rồi bàng hoàng, rồi đau khổ, rồi ôm ra hận thù, rồi bày mưu để cho người này sát người kia giết người đó. Hỏi đạt được cái gì? Rốt cuộc chỉ lãnh cái khổ, bên Phật giáo nói là nghiệp. Thấy chưa? Đó, bây giờ chúng ta không, chúng ta tu là chúng ta thấy đó là bài học. Sanh cũng bài học, ly cũng bài học, tử cũng bài học. Học để hiểu lại tất cả tình thương ở bên trên chứ không phải ở dưới này. Căn bản đời đời trên đại định giới chứ không phải ở dưới động loạn này. Cho nên chúng ta đừng có chui vào động loạn rồi làm đen tối tất cả những chân lý. Thiên đàng địa ngục, nơi giao cảm thiên đàng địa ngục cũng là giao cảm cảnh tạm mà thôi, để cho các bạn học phần hồn trở về với hào quang đời đời. Học hết cả không rõ các mạng, chúng ta hiểu hết những sự kích động và phản động ở càn khôn vũ trụ để giải qua lời người thiên hóa, thì chúng ta mới thấy rõ các mạng. Thì lúc đó con người không có chấp, không có nói anh này giỏi hơn tôi dở hơn anh, rồi anh này anh ăn gian tôi, rồi tôi ăn gian anh, co định luật hết. Người này ăn gian người kia thì nó sẽ là ăn gian nó sẽ bị cái nghiệp đó. Người này giúp được người nọ thì nó sẽ tiến qua nhanh hơn. Tịch thương và đạo đức luôn luôn tiến qua nhanh hơn. Cho nên những người từ thiện, người ta đâu có ham hô nhiều. Họ ăn rất ít nhưng mà họ làm rất nhiều. Họ cảm thấy nhẹ nhàng, sung sướng. Họ ăn cơm tinh thần nhiều hơn là ăn cơm vật chất. Còn những người không biết giúp người, ăn cho cố vô, rồi sanh ra bệnh, rồi đau khổ, than với ai giờ? Mình bệnh mình chịu chứ, mình chết mình chịu chứ, cha con cũng không giúp được mà. Thì đây mình thấy cái bài học rõ ràng của bài trên đã chuyển qua cho mọi người ở thế gian. Phải học, phải hiểu. Không phải ăn nhiều là phước, không phải dành của người ta là phước, không phải chửi người ta là phước. Tất cả đều là làm những cái điều sai quay đó, là trở về sự đau khổ và làm cho mình hoang mang, chậm tiến hơn, không càng ngày càng eo hẹp, không có mở rộng cái tầm tiến qua được. Cực độ hư không hoạt nhất trí, thanh bình tiến giải khỏi cảm suy. Và cái cực độ hư không chúng ta trở về lấy không làm đích. Mà chúng ta đi tới cực độ hư không thì hoàng nhất trí, đâu có ai mà thu hềm ai nữa. Cảnh thế gian chúng ta cũng như là thiên đàng. Nếu mọi trình độ được tiến qua như vậy, thanh bình tiến giải khỏi cảm suy, lúc đó yên ổn rồi, phải lo âu gì mà phải suy nghĩ. Người thế gian lo âu vì sao? Vì tham sân quý tử, ham sống sợ chết là cái đại tham của loài người. Đó, nó phải cần suy nghĩ. Rồi cái tham nhỏ mọn nữa, nó sẽ tham nhiều. Nó ngồi nằm đâu, nó suy tính của cái người ta. Đó là nó bị cột, nó bị vầy xéo mà nó không hay. Nó bị ràng buộc mà nó không biết. Nó tưởng nó là hay hơn đối phương. Hiện hình trước mắt ta tầm tiến, thế cảnh lưu linh học tiên tuệ. Hiện hình trước mắt khi chúng ta tu, ta mở con mắt thứ ba rồi, thì tất cả những gì hiện ra là bài học mới chúng ta phải tiến. Người đối diện với chúng ta là bài học, là thầy chúng ta. Anh đó anh tới chửi tôi cũng là thầy tôi. Tôi phải hết sức thương yêu anh và tôi học cái bài đó để tiến qua. Thì tự nhiên mới cảm hóa đối phương được. Đối phương có nói câu chung vô đánh người ta rồi học được cái gì? Gây theo tai nạn cho mình thôi. Thế cảnh lưu linh học chuyên trị ở thế gian nay đây mai đó, rồi các bạn sẽ có cơ hội học. Lấy cảnh làm thầy mới học được. Tất cả những gì cũng đều tốt hết, do Thượng Đế, do Chúa xây dựng. Mà chỉ có chúng ta sai, chẳng có ai sai. Phải hiểu câu nói này: Đại La Địa Thế trời giao cảm, sanh hoa hoa sanh chuyển pháp phạm. Đại La Địa Thế bao rộng quả địa cầu, trời giao cảm thanh điển bên trên chuyển hoa xuống. Nếu chỗ nào không có thanh điển thì chỗ đó làm sao mà có cây cối, có sự sanh hoa, có thể nuôi dưỡng loài người được. Sanh hoa hoa sanh chuyển pháp phàm, để cho người thế gian hiểu được cái định luật hoa hoa sanh sanh tiên hoa của muôn loài vạn vật rõ ràng trước mắt chúng ta và trong thâm tâm chúng ta. Nếu chúng ta thanh tịnh cảm thấy sự nguyên diệu của trời đất đã làm, tiên hoa tùy người minh thiện ác, chúng ta tiên hoa tùy người. Người nào minh được thiện ác thấy tiên nhẹ, chứ không phải mọi người nào cũng đồng tiếng. Nhưng mà người nào hiểu được rồi thì dễ lắm. Chúng ta thấy bài học rõ ràng. Ngày đêm 24/24 các bạn đều có bài học. Thiện cũng như ác rồi các bạn sẽ thấy. Không khai thông điển pháp, chuyển thành đạo, thanh đạo. Khi mà mình hiểu được thiện ác rồi thì khai thông cái điển pháp rồi. Ở bên trong sự tiến hóa của cơ tầng bản thể nó đều nhẹ nhàng. Lúc đó chúng ta đàm đạo, câu nói chúng ta đều cởi mở, thanh giải mọi sự việc, không bị kẹt nữa, không làm cho người ta mệt và không làm cho người ta buồn. Vì sao? Vì chúng ta đã tự sửa nên ảnh hưởng. các bạn có cái đèn mà đèn bạn sáng hơn cái đèn khác thì tự nhiên những cái đèn kia nó cũng được hưởng, và những người không đèn lại cũng được hưởng nhiều hơn. Thiên tình ban rải ân hồng tuyên, diều dắt linh căn tự đạt quyền. Thiên tình ban rải ân hồng tuyên, ở bên trên đã ban rải ân hồng tuyên, sanh hoa hoa sanh chúng ta, cơ thể chúng ta đều là máu huyết đỏ hết ân hồng tuyên. Nhờ cái đó mà chúng ta có sự âm và tiên hóa luân lưu trong cơ tạng của con người, nhiều giác linh căn tự đạt quyền, để cho chúng ta thấy từ cảnh này tới cảnh nọ, để hiểu được cái cảnh quyền thiên, cảnh mắt phàm không thấy, mà trong thâm tâm chúng ta hiểu sự kiến thức của các bạn đó đã hiểu được nhiều để tiến hóa, rồi sẽ ổn định tùy theo mọi sự kích động và phản động. Quy định cuộc đời sanh bệnh tử, chúng ta mới quy định, thấy quy định rõ rồi, con người sanh ra phải bệnh phải tử, cái đó là nhất định. Bài học đó chúng ta phải chờ để trả bài mà thôi. Học rồi lại tiến cảnh quyền thiên, xong cái đó chúng ta đi đâu? Chúng ta đi lên một cái chỗ đại định giới thanh tịnh, một cõi thanh tịnh không động, không còn sự ô nhiễm nữa. Tôn thờ thanh pháp từ quan điểm, giang bút phân lợi điểm pháp duyên. Chúng ta phải tôn thờ thanh điểm, thanh pháp. Cái thanh pháp là cái nhẹ nhàng nhất, chúng ta phải hướng về đó. Cái thanh điểm sẵn có bên trong của các bạn. Tôi đã nói miếng sắt bị xét mà các bạn chùi thét trong đó nó cũng sáng, mà huống hồ gì chúng ta chịu sửa chữa lấy chúng ta. Và chúng ta không được cái thanh điển hòa hợp với càn khôn vũ trụ sanh. Cho nên các bạn thấy mình phải sửa mình, phải tập, phải luyện, phải sửa căn bản về sức mạnh vô cùng tận của mọi phần hồn, phải trở về một cõi mới được. Giang bút phân lợi điển phát quang đó, thì có thanh điển, điển qua văn cho văn đâu có qua điển. Các bạn thấy không? Càn khôn vũ trụ thơ nó có hồn thơ rồi, nó mới phối hợp trong trí óc các bạn, rồi nó mới phân lời điển pháp duyên để nó mở trí cho mọi người hiểu lấy sự căn bản nó trở về cái căn bản của nó, đó là cái duyên tiến mênh triết thương yêu vô cùng tận. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng Thượng Đế Chúa đã làm nhiều điều rất tốt và ban cho mọi người mọi tình thương mọi giờ, để mọi người tự hiểu được ôm ấp trong cái cơ tạng của chúng ta biết là bao nhiêu chân lý tốt đẹp. Chúng ta phải thương yêu vô cùng, thương đấng cha lành của chúng ta, chúng ta mới trở về cái đấng cha lành. Hào quang thiện cảm chiêu hòa khiến chúng ta thấy một cái thanh điển của Chúa, của Phật đều là thiện cảm chiêu hòa khiến chiêu khắp cả không vũ trụ trời đất bao la, nơi nào cũng có thanh điển của Ngài. Như chúng ta hướng thượng thì chúng ta sẽ được hưởng mãi mãi đời đời do sự dày công của chúng ta, và chúng ta sẽ tự đạt. Cho nên phải xét rõ bản thân chúng ta ở thế gian này, đến học rồi đi đâu, đi về nơi thanh hay là luân hồi lại nơi trượt đó. Cho nên âm thanh của các bạn đi đứng ngồi thẳng nên xét, chúng ta phải giữ lấy cái nhẹ để mà tiến. Cái nhẹ đó không phải là không làm việc được, nhẹ đó mới là hùng dũng vĩ đại. Các bạn thấy không, một luồng gió thổi qua thì nhà cửa phải sập hết. Hỏi cái nào mạnh hơn? Hay là cây sắt, bạn lấy cây sắt và thử bạn đập 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 100 ngày một mình bạn đập, cái nhà không sập mà một luồng gió thổi qua thì nhà bạn phải sập. Bạn thấy sức mạnh vô cùng tận chưa? Ở bên trên. Cho nên chúng ta không hiểu được nguyên căn của trời đất, nguyên căn của đấng tạo hóa, nguyên căn của đấng cha lành và nguyên căn của phần hồn của chúng ta, thì luôn luôn các bạn sống trong bàng hoàng u ơ và không làm được việc gì. Cho nên người đời thấy cạnh tranh mạnh hiếp yếu, rồi trở lại lười biếng không làm được việc gì. Chính nó không giúp nó và nó cũng chẳng muốn giúp người. Nó tưởng rằng ôi tôi làm tôi phải có tiền, tôi làm tôi phải có lợi, tôi làm tôi phải có cái gì cho tôi mới làm, tôi làm không tôi đâu có làm. Cái đó là sai. Khi các bạn có tiền rồi thì các bạn nghĩ cái tiền đó là gì? Không hiểu. Tiền đó là gì? Tiền đó lợi hay là hại? À, nhiều bạn làm được rồi, có tiền đi nhậu nhẹt, chơi bời, hút thuốc, cờ bạc. Rồi nó sanh cái tánh gì? Kết quả nó lôi cuốn các bạn xuống dưới bùn nha. Bản tánh các bạn không còn tốt đẹp như lúc các bạn ra đời nữa. Không có thanh nhẹ, không được nhiều người mến trong lúc các bạn làm một đứa trẻ thơ. Một đứa trẻ thơ bồng đi đâu làng xóm ai cũng muốn, ai cũng ẩm, ai cũng thương. Nhưng mà bây giờ lớn rồi họ ra là họ thấy có người thấy mình muốn đánh mình, ghét mình là tại sao chính mình đã tạo cho mình. Chính mình đã tạo cho mình bất chánh. Chính mình đã làm cho mình tối tâm, mất sự chiều mến của xung quanh. Cho nên chúng ta phải tu để làm. Tu như là sửa, hương thượng để đi lên, để thanh giải trở về nguyên thân. Ít nhất các bạn phải trở về sự ngộ nghĩnh lúc sơ sanh, để mọi người được kính mến các bạn. Chứ không phải các bạn tới đây làm hung hăng để đè bẹp thiên hạ rồi được cái gì. Như xưa Tần Sĩ Hoàng cũng ngon lành lắm, dữ lắm, nhưng mà ai tôn thờ nó bây giờ? Sự độc tài ai tôn thờ ở thế giới này? Nhưng mà họ chỉ tôn thờ tình thương và đạo đức sẵn có của họ thôi. Cái sự độc tài không ai tôn thờ. Họ giả giả nhưng mà trong tâm không có ai kính mến sự độc tài. Cho nên các bạn phải hiểu, mình không nên làm cho mình trở nên một vị độc tài tối tăm, thiếu sáng suốt, thiếu tình thương đạo đức, thiếu căn bản thực chất của mình. Cho nên cái câu niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn là nó bao quát đầy đủ ý nghĩa trong cuộc hành trình hành hương cho mọi phần hồn đang trú ngụ tại mảnh đất phù sanh này. Cho nên cố gắng tìm hiểu nó là tức là phải tìm hiểu nó, để chúng ta tiến trong thanh tịnh mới là tìm được sự tiến hóa. Nếu các bạn tiến trong động loạn mãi và gây thêm động loạn thì các bạn tạo cái đường lối kẹt và giam hãm phần hồn đời đời kiếp kiếp, phải luân hồi lại thế gian, không bao giờ có thiên đàng. Miệng các bạn nói thiên đàng và các bạn hiểu được thiên đàng là gì không? Ở đâu, làm thế nào mới thiên tới? Các bạn không hiểu được. Hai chữ thiên đàng dễ thoát khỏi đôi môi, nhưng mà làm sao đi tới? Ta nguyện với Chúa, nguyện với Phật, không hành, làm sao chúng ta thiên? Cho nên chúng ta phải hành. Chúng ta bây giờ đầy đủ sự thông minh của các giới giúp đỡ chúng ta. Các vị thánh dạy chúng ta làm một ông thánh hiền, các vị Phật dạy chúng ta làm một Phật, các nhà tu hiền triết muốn ta trở nên một thánh nhân tại thế gian. Nhưng mà chúng ta không chịu hành, làm sao chúng ta đạt được? Chúng ta phải tìm hiểu, chúng ta phải học, chúng ta cần có nhiều bài học hơn, cần có nhiều hoàn cảnh thay đổi bất cứ lúc nào chúng ta chấp nhận. Nếu chúng ta xin Chúa, đó là bài của Chúa ban chúng ta tin Thượng Đế, Thượng Đế ban, xin Phật, Phật ban, thì tự nhiên mọi đàn đều phối hợp, chỉ có quy nhất, chỉ có Chúa là cao cả ở bên trên thôi. Cho nên mọi người phải hiểu, Chúa Tể Càn Khôn lo cho tất cả muôn loài vạn. Chúng ta không hiểu thì chúng ta đi ngược theo lòng lại. Đi từ hai chân đi dưới đất đầu, đưa lên trời, lộn ngược cái đầu đi thì tôi thấy mệt lắm các bạn ơi. Đi không mấy bước cũng phải ngã. Nếu mà chúng ta lộn ngược lại đi thì phải ngã. Cho nên chúng ta thấy ở thế gian sự vây trả trước mặt đều có, với tuổi tác, với hành trình và sự nghe hiểu của các bạn hàng ngày vây ăn miếng trả miếng rõ ràng. Cho nên tuổi trẻ chúng ta phải ở trong tình thương và đạo đức. Các bạn đi sớm được một bước thì các bạn tự giải thoát được một bước. đang học tư dụng. Như vậy, anh này không tham lam, thực hiện thương yêu. Vì mọi người trước hết, vì các bạn đó các bạn. Các bạn đừng nghĩ các bạn vui mọi người rồi các bạn đói đâu. Không bao giờ các bạn đói. Các bạn vui mọi người là các bạn sẽ có đời đời và hướng đời đời. Đừng có nghĩ sai lầm, được gây sự đau khổ cho các bạn. Khó tin, vô vọng là ở nơi đó. Cảm ơn các bạn. Đa đoan bà bất minh bất luyện nan thành đạt, nguyên tạng Như Lai luận đạo đàng. Đạo đàng có thấp có cao, có thanh có trượt, có đạt thấy sâu. Chăm lo thế sự mưu cầu, bỏ quên chân tạng niệm màu bất minh. Đương theo thế cảnh tạm tình, khổ không biết khổ khó minh ni trời. Cộng đồng thanh điển thoát lời, biết ăn biết nói biết đời dở hay. Không sao hiểu được hàng ngày, giờ ai chuyển qua thân này khổ đau. Rốt cùng cũng tại cái đầu, bày cho ngũ tạng ăn sâu cõi trầm. Dành ăn mỗi lúc mỗi phần, cao tầng cũng vậy thấp tầng càng thám. Đâm ra biến ngắt không làm, ăn rồi không trả luận đạo ú ơ. Thì hào của bao thì cộng đồng trợ Phật diễn cơ thực hành. Không tu lại muốn đạt thành, nghe đâu có thanh lại dành đi xem. Đâu về mình đã lên nhem, không lo tự sửa muốn đem thêm vào. Ma thời chẳng biết ma nào, Phật thời chẳng biết Phật cao hay lục. Nghe cha cũng lại đùng đùng, tôn tiền xe pháo như khùng như điên. Tại sao không tự giải phiền, cha là con vậy nói liền tự tu. Từ khôn trở lại thành ngu, ỷ nỡ tha điện cửa tù ai sai. Cứ cho thiên hạ là tài, quên mình là kẻ đâm vai ông trời. Dung dung sợ sợ tâm đời, lại rồi lại lại khơ khơ một mình. Học không thâu triệt chân tình, mà mộn tả đạo phỉnh mình đi không. Trở về luận giải nội công, hòa cùng các giới tự tập, tự tu, tự đi. Tâm minh xét rõ quy nguyên, càng không trời Phật đang vì chúng sanh. Chuyển cho qua qua xanh xanh, tâm hành chân đạo đạt thành chân như. Phật minh khúc hiểu tự cười, ta là vũ trụ người người là ta. Phật tại ngã bất kiên sức nhan, Phật tức tâm, tâm tức Phật. Thanh điển quân bình tư tưởng, hoa giải sang suốt hào quang chuyển qua. Nhưng mà ta không chịu tu làm sao mà ta thấy ta là Phật được. Tham tầm thế sự đa đoan, nghe cái gì ở thế gian cũng đậm, cũng theo dõi, cũng tìm hiểu, rồi tìm thông thấu, bỏ vỡ. Tất cả những bài vỡ đều là học lung trình 20%, 30%, 50%, 60% được trang ngang bỏ. Bất hành bất luyện nan thành đạt, không chịu tiến tới, không chịu cố gắng đi tới, không chịu dẫm chân vào mọi sự việc, làm sao thành đạt được. Nguyên tạng Như Lai luận đạo là hạ đàn. Nguyên tạng Như Lai chúng ta Như Lai có cái tiểu thiên địa này, nguyên lai phối hợp của kim mộc thủy hỏa thổ rõ ràng. Cộng đồng càng không vũ trụ phối hợp hòa đồng thành một cái cơ thể sáng suốt thì luận đàm đạo pháp mở đường mà đi. Còn tâm tối thì luận đàm sẽ tranh đấu giết chóc, tự kẹt đấy mà thôi. Đạo đàn có thấp có cao, có thanh, có trực, có đạo, thấy sâu. Đạo đàn thì nó có thấp, có cao. Cái đường đạo nó có thấp, có cao, chứ không phải đường nào cũng là đạo được đó. Tu thanh là khác, trước là khác, tu ngoại cảnh là khác, tu nội tâm là khác, thanh điển qua giải đi lên là khác. Bởi cái con đường đạo nó cao sâu, có thanh, có trực, có đạo, thấy sâu. Chúng ta phải thực hành, chúng ta mới thấy được bề chiều sâu của chân lý. Chăm lo thế sự mưu cầu, bỏ quên chân tạng như màu bất minh. Đó, chúng ta cứ theo kinh, theo kệ, theo chuyện ngoài, theo cái hay của thiên hạ mà không hiểu. Cứ cầu nguyện, cầu xin hoài mà không hiểu. Cứ bỏ quên chân tạng như màu bất minh, không chịu khai thác lấy mình. Để hiểu cái cộng đồng của càn khôn vũ trụ vạn linh hợp nhất, quy nguyên chỉ có một mà thôi, đâu có gì mà phải lo, phải bận. Cha mẹ, anh em, vợ chồng đều rốt cuộc mỗi người đều thức giác hiểu lấy nó rồi, chỉ có một trời Phật cộng đồng hiểu lấy nó, mỗi một đơn vị hiểu lấy thôi, hợp nhất, không có cái gì mà bị kẹt cái thẻ. Nương theo thế cảnh tạm tình, khổ không biết khổ, khó minh ý trời. Cứ thế nương theo thế sự tạm tình, dựng bề ngoài xong rồi trú ngụ ở bên ngoài rồi bỏ bên trong. Ta bà không biết mình là ai, khổ không biết khổ, khó minh đi trời. Gặp được cái chuyện trở ngại than trời trách đất, nhưng mà không biết cái khổ đó là cái gì. Khổ đó là bài học, bài học quý báu cho mình tiến qua. Phải chấp nhận học thầm thì cái trời Phật, chấp nhận cái đó để học tiến qua. Một cuốn kinh quý báu của trời sắp đặt cho mình, tại sao không học, không luyện, không tập, không ngâm nga, không ý thức được cái cảnh quý báu thiên nhiên trời Phật đã cho chúng ta, để tuôn màu hờ, giải nghiệp sơm hờ, cộng đồng thanh điển thoát lời, biết ăn, biết nói, biết đời, dễ thấy cộng đồng thanh điển của mới thoát lời được. Nếu mà không có cộng đồng thanh điển, con người đâu có nói ra tiếng được, âm thanh đâu có xuất phát được. Cho mình biết ăn, biết nói, biết đời, dễ thấy, biết chuyện này chuyện nào, nhưng mà không dám đi tới, cứ sợ mãi thôi. Tôi cũng sợ, sợ đủ thứ hết, sợ ma, sợ quỷ, mà chính mình ở trong đó có ma quỷ, ma tham, ma sân, ma si, đủ thứ ma trong mình đó, mà không biết giải nó đi, không biết luyện cho nó sáng suốt, từ con ma trở nên cộng đồng của trời đất thanh nhàn mà không hiểu lắm. Thì phải bị kẹt, không sao hiểu được hàng ngày, do ai chuyển qua thân này khổ đau, không sao hiểu được hàng ngày. Có lẽ có ngày, có đêm, để làm gì thế? À, bên nay tôi vui, được chút nữa tôi buồn ngủ, tôi đi ngủ để làm gì? Một cái cơ hội để thanh lọc. Thanh lọc cái gì? Thanh lọc phần hồn. Biết trực, biết thanh, do ai chuyển qua thân này khổ đau đó, rồi từ cũng ăn ngủ nghĩa như thiên hạ rồi mà cảm thấy sự đau khổ, tại sao? Do ai chuyển qua? Phật Hoàng Thượng Đế dạy mọi người học từ cái khổ đi tới cực khổ, vô cùng khổ, không còn khổ. Có bao nhiêu đó mà không chịu học, rốt cùng cũng tại cái đạo, thấy không? Quy nguyên cũng tại cái bộ đầu chuyển hóa, là thanh điển chuyển hóa xuống cho ai mà chuyển hóa? Bày cho ngũ tạng ăn sâu khỏi trần, bày cho ngũ tạng ăn sâu khỏi trần, để đụng phải mọi sự việc rồi mới hiểu. Dành ăn mỗi lúc mỗi phần, cao tầng cũng vậy, thấp tầng càng tham, thấy không? Cái bộ đầu mà nghĩ chuyện ăn không là giành giật không thì ở dưới ngũ tạng nó là phải tham dâm chứ sao nữa. Thấy cái gì cũng là đẹp, thấy cái gì cũng đòi hỏi thì ở dưới nó cũng bắt chước chủ nhân âm. Nhưng mà cái đó là cái gì? Cái đó là bài học, mà bài học tối hay là sáng, cái sáng là nó khác. Mỗi lúc gặp được một cái gì nó nghĩ tới chân lý, đó là bề trên đã chiếu qua cho nó rồi. Nó có công tu và nó được hưởng sự triền miên nơi rộng của chân lý, bề trên đã chuyển cho nó. thì tự nhiên bên trên nó tham, bên trên nó tham là tham gì à? Thành tiến đối với người tu, thì bên dưới nó mới sửa được. Còn nếu mà cứ giữ nguyên trạng như thế gian, dụng cái đầu mình lý luận này kia cái nọ rồi thét giải cho ngũ tạng nó ăn sâu mỗi cõi trần, rồi dần ăn mỗi lúc mỗi phần, cao tầng cũng vậy, thấp tầng càng tham nó càng thêm hơn là vậy. Mà người tu thì nó ngược lại cái tình thế đó, đâm ra biên nhát không làm, ăn rồi không trả luận đàm u ơ đó, đâm ra biên nhát không chịu làm, ăn rồi không trả, không chịu trả, không chịu thực hành mà lấy gì trả. Rồi đâm ra cung bái đặt chùa đặt miếu đủ thứ hết trời, rồi luận đàm u ơ bày đủ kinh kệ, rốt cuộc rồi không có thằng nào tu được thằng nào hết rồi, không hiểu gì hết, tu hoài không biết mình là ai, rồi nhờ ông Phật không, rồi nhờ ông trời không, rồi làm sao bây giờ? Mình xét bày con mình không đứa nào chịu đi học hết, cái gì có cha có mẹ lo, tôi không học, tôi không sửa mình, rồi cha mẹ nghĩ sao đây? Cho nên có đời cho chúng con học rõ ràng, có đạo chúng cho chúng ta tiến rõ ràng, tại sao không tự hành tiến? Tôi bày đủ thứ ra hết, bày không có cái gì xài được hết, là tại sao không xài được? Và trước mắt thấy hay vậy, nhưng mà cái cơ thể và cơ tạng chúng ta đâu có thời giờ để đợi những cái chuyện mà chậm chạp như thế đó được. Phải cố gắng thực hành, sửa mình để tiến, cái đó là cái quan trọng. Chứ còn cứ chờ hoài, cứ ú ớ hoài sao được? Phi hào của bao thì giờ cộng đồng cả Phật chuyển cơ thực hành. Của bao thì giờ rất nhiều, chúng ta rất nhiều của bao, nếu mà không có cơm ăn, không có áo mặc, không có thì giờ giáo dục và không có thanh điển hỗ trợ chúng ta, làm sao chúng ta đi đứng ngồi nằm được? Rồi cứ phí hao của bao, mà thì giờ có thời gian rất là quý báu, việc của cộng đồng.